phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Suy tôn thánh giá. Lễ này tưởng niệm biến cố hoàng hậu Helena, thân mẫu của hoàng đế Constantino, tìm thấy thập giá Chúa Giêsu vào năm 326. Biến cố này đã được thánh Gioan Kim Khẩu mô tả như sau: hoàng hậu Helena luôn mong mỏi tìm thấy được thập giá của Chúa Giêsu, đến nỗi bà đã lên đường đi Jerusalem. Tại đây, bà đã cho tổ chức một cuộc đào bới tại núi Sọ. Những người tham gia cuộc đào bới đã tìm thấy 3 cây thập giá. Để biết được đâu là cây thập giá của Chúa Giêsu, người ta đã cho dẫn đến núi Sọ một người phụ nữ đang đau bệnh và một người chết. Cả 3 thập giá đều được lần lượt đặt trên họ. Nhưng chỉ có một trong 3 cây thập giá đã chữa lành người phụ nữ và làm cho người chết sống lại. Phép lạ này chứng tỏ rằng đây chính là thập giá của Chúa Giêsu. Tin tức không mấy chốc được loan truyền và dân chúng kéo nhau đến thờ lạy. Đức Macarius, thượng phụ Jerusalem, đã dương cao thập giá lên cho dân chúng tôn thờ. Dân chúng sắp mình thờ lạy và kêu cầu: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Chính vì thế mà lễ tưởng niệm việc khám phá ra thập giá Chúa Giêsu được gọi là lễ suy tôn thánh giá. Về sau, hoàng hậu Helena cho xây cất trên núi Sọ nhà thờ mộ thánh. Nhà thờ này được thánh hiến ngày 13 tháng 9 năm 335, và ngày hôm sau, tức ngày 14 tháng 9, được công bố là lễ suy tôn thánh giá. Các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật hôm nay đều xoay quanh ý nghĩa của thập giá Chúa Giêsu. Trước hết, thập giá là tuyệt đỉnh của quyền năng Thiên Chúa. Quyền năng cứu chữa này đã được báo trước qua câu chuyện ông Môi-se cho dựng lên giữa sa mạc một con rắn đồng, để những ai bị rắn cắn nhìn lên nó đều được chữa lành. Giáo hội vẫn luôn suy niệm về câu chuyện này và xem đó như một báo trước về việc Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Mặc cho dân Do Thái có bất tuân và phản loạn, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, cứu vớt và chữa trị họ. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện con rắn đồng như được ghi lại trong sách Dân Số đoạn 21, từ câu 4 đến câu 9. Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc nên nản chí. Họ lại kêu trách Chúa và Môi-se rằng, tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa, không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đang ngán thức ăn nhàn chán này. Bởi đó, Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chỉ đến cùng ông Môi-se và thưa rằng, chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn. Ông Môi-se cầu nguyện cho dân. Và Chúa đã phán cùng ông Môi-se rằng, ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu. Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được sống. Ông Môi-se đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được chữa lành.
Sống quên mình yêu đời hy sinh. Ôi lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đi đối tượng duy nhất lòng con. Ôi đỉnh cao, đỉnh cao thánh giá, đỉnh cao tình yêu.
Giá là một bài dụ ngôn về luận lý độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Thiên Chúa có một chương trình và hành động hoàn toàn đi ngược lại với mọi thứ lý luận của con người. Thập giá do đó không là một thứ trang sức để cho con người đeo mang trên người, mà là một lời mời gọi để sống đơn sơ, khiêm tốn, phục vụ, vâng lời và quên mình đến độ tự hủy như chính Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý nghĩa của thập giá trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Philippe, đoạn 2, từ câu 6 đến câu 11. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Ngài hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tối đồi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài và ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang.
con sống chắc chắn bề xây. Con xin muôn dấu ai mong trên những cánh hoa tươi, cho thêm hương sắc mới ngày tháng khuyến đổi thay. Đứng bên chân thập tự vui xuống bàn tay khô, thân con như hoang sơ chìm trong kiếp ngục tù. Chúa ơi con trở về giữa trăm trường đam mê, đôi chân siêu lao đao tình con chết nghẹn ngào. Nay con xin vâng lấy thân ta đã lắm chua cay, mong cha thương đốt cháy buông sông chất thân mê say. Con xin buồn dấu ai mong trên những cánh hoa tươi, cho thêm hương sắc mới ngày tháng khuyến đổi thay.
Giá vẫn mãi mãi là tuyệt đỉnh của nỗi ô nhục trong lịch sử nhân loại. Con người đã có thể hành hạ, miệt thị người đồng loại của mình bằng một khổ hình bỉ ổi như thế. Nhưng Thiên Chúa đã không đầu hàng trước sự độc ác của con người. Ngài đã biến cực hình ấy thành biểu hiện của chính tình yêu của Ngài. Ngài đã tuôn đổ tình yêu của Ngài xuyên qua cực hình ấy. Thánh Gioan Tông Đồ đã chiêm nghiệm về ý nghĩa của thập giá và đã thốt lên: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của người cho thế gian. Từ nó, thập giá chẳng có giá trị cứu rỗi, bởi vì thập giá vẫn mãi mãi là tận cùng của nỗi ô nhục mà loài người đã có thể tưởng nghĩ ra. Chính vì vậy mà cái tín hữu tiên khởi đã không bao giờ sử dụng biểu trưng của thập giá. Họ sử dụng biểu tượng con cá để nói lên bản sắc Kitô của mình. Suy nghiệm về mầu nhiệm thập giá, Thánh Gioan Tông Đồ đã nhấn mạnh rằng sự dĩ thập giá của Chúa Giêsu có sức cứu chữa con người là bởi vì Ngài đã chịu treo trên đó. Chính vì Ngài đã bị treo lên thập giá mà thập giá đã trở thành biểu tượng của tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đối với loài người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ông Nicodemo rằng: Không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như ông Môi-se treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thực, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hàng năm cứ đến ngày thứ sáu tuần thánh, du khách ngoại quốc cũng như người dân Phi Lục Tân đổ xô về một thị xã cách thủ đô Manila khoảng 60 cây số về hướng tây bắc để chứng kiến một cảnh tượng thật khủng khiếp. Đó là việc tự nguyện chịu đóng đinh vào thập giá. Đây không hẳn là một dàn dựng có tính cách trình diễn, mà là cuộc đóng đinh thật sự. Quả là một cảnh tượng khủng khiếp. Đó thường là lời phát biểu của các du khách người Nhật Bản. Khủng khiếp là bởi sự quằn quại đớn đau của những người tự nguyện chịu đóng đinh và treo lên thập giá. Khủng khiếp hơn nữa, khi những người chứng kiến cảnh tượng xem ra tích cực tham dự vào cuộc đóng đinh. Tất cả cái cảnh tượng khủng khiếp ấy diễn ra như một màn kịch. Không một giọt nước mắt nào đã chảy ra để thương khóc những con người đang giang tay chịu đóng đinh. Không một lời cảm thông nào được thốt lên cho những kẻ đang quằn quại đứng đâu trên thập giá. Có ai biết cho rằng đa số những người tự nguyện chịu đóng đinh đều là đám dân nghèo. Thất nghiệp, thiên tai, đói khổ là động lực thôi thúc họ giang tay chịu đóng đinh, với hy vọng được Thiên Chúa đoái thương cất đi gánh nặng của cuộc sống và ban cho một tương lai tươi sáng hơn. Quả thực, ít có ai nhìn thấy bên kia cảnh tượng đóng đinh ấy là cả một loạt những cuộc đóng đinh dai dẳng mà đám dân nghèo phải gánh chịu suốt đời. Con người dễ tỏ ra dửn dưng trước nỗi khổ đau của người khác. Lâm sĩ Anatole France của Pháp vào đầu thế kỷ thứ 19 đã ám chỉ đến thái độ dửn dưng ấy qua một cuộc đối thoại tưởng tượng với Tổng trấn Philato. Vào cuối đời, Philato trở về sống tại La Mã. Một người đã từng quen biết với ông lúc còn ở Palestine đã hỏi ông như sau: "Bác có còn nhớ một người Do Thái tự xưng là tiên tri mà bác đã cho đóng đinh để làm vừa lòng người Do Thái không? Nếu tôi không lầm, thì có người tự xưng là tiên tri ấy, tên là Giê-xu người Nazareth." Philato cố gắng nhớ lại những năm ông làm tổng trấn tại Judea, nhưng tuyệt nhiên, trong ký ức của ông không hề có một người nào tên là Giê-xu cả. Philato nhíu mày trả lời như sau: "Giê-xu Nazareth ư? Không, tôi không nhớ đã ra lệnh giết người nào có tên đó cả." Linh mục Bernard Pro dòng La Minh, tác giả của nhiều cuốn sách tu đức nổi tiếng, đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau: "Vào khoảng cuối đệ nhị thế chiến, cha đang sống trong tập viện của dòng La Minh. Đây là những năm người ta khám phá ra không biết bao nhiêu trại tập trung Đức Quốc xã tại Âu Châu. Những hình ảnh khủng khiếp nhất của không biết bao nhiêu hành động dã man của Đức Quốc xã được trưng bày khắp nơi. Bộ mặt vừa đẫm máu vừa dã man của con người được phơi bày. Một ngày nọ, vị linh mục giáo tập đã gọi tất cả các tập sinh trong dòng lại và tuyên bố như sau: nếu anh em không biết rằng chính anh em cũng có thể hành động như những lý hình Đức Quốc xã, thì anh em chưa hiểu gì cả." Lời nói này của vị giáo tập đã đánh động Bernard Pro. Đó là câu nói đã trở thành động lực khiến cho người thanh niên quyết định dấn thân trong lý tưởng tu trì và phục vụ. Elie Wiesel, người được giải Nobel Hòa Bình vào năm 1986, là một người Do Thái đã từng kinh qua cuộc khổ nạn trong trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan. Trong một tập hồi ký, ông đã kể lại như sau: những người lính Đức Quốc xã treo cổ hai người Do Thái và một thiếu niên trước sự chứng kiến của các trại viên. Hai người Do Thái đã chết tức khắc vì kiệt sức. Nhưng cơn hấp hối của người thiếu niên kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, một trại viên đứng sau lưng tôi đã thốt lên: "Thiên Chúa đang ở đâu?" Khi người thiếu niên còn cố gắng vùng vẫy trong vòng dây thắt cổ, tôi lại nghe một người khác nữa thốt lên: "Bây giờ Chúa đang ở đâu?" Và tôi nghe có tiếng trả lời từ trong đáy thẳm tâm hồn tôi như sau: "Chúa đang ở đâu ư? Ngài đang ở đây. Ngài đang bị treo cổ kìa." Chúa đang ở đâu? mỗi lần bóng tối của thập giá làm dấy lên trong chúng ta một câu hỏi như thế, chúng ta cũng có thể nghe vọng lên từ nỗi đau khổ của chúng ta câu trả lời duy nhất là Ngài đang có mặt ở đó. Chúa đang có mặt bởi vì Ngài là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể đi đến tận cùng của khoan dung và tha thứ. Sự độc ác của con người càng được bộc lộ, thì tình yêu của Thiên Chúa cũng càng được tỏ bày. Thập giá không chỉ là biểu trưng của sự độc ác và tội lỗi của con người, mà còn là vẻ đẹp của chính tình yêu của Thiên Chúa. Chính trong những nơi cơ cực nghèo hèn, bỉ ổi và đớn đau nhất, mà sự hiện diện của Thiên Chúa càng mãnh liệt hơn. Chính từ thập giá mà tiếng gọi yêu thương của Ngài càng thống thiết hơn. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con suy tôn thánh giá Chúa Giêsu và chiêm ngắm Ngài trên thập giá, xin cho đôi mắt chúng con luôn được rộng mở để nhận ra bao nỗi thống khổ cơ cực của người đồng loại. Xin cho chúng con xác tín rằng đau khổ không đồng nghĩa với sự vắng bóng của Chúa, mà trái lại là điểm xuất phát của những nghĩa cử yêu thương. Từ đó, tình yêu và sự hiện diện của Chúa bừng dậy.
Trời mây thiên thần là yêu con.